Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục chào bạn trẻ.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Thao theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo 14 nhận 2 xe điện phục vụ cho các chuyến tông du trong tương lai.
Vatican, vào ngày 3 tháng 7 tại dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhận 2 chiếc xe điện do công ty Excellencia của Ý tặng. Xe được thiết kế riêng để hỗ trợ ngài trong các chuyến tông du quốc tế.
Được phát triển bởi công ty Excellencia của Ý phối hợp với Hiến binh Vatican, hai chiếc xe nhỏ gọn này được thiết kế để có thể vận chuyển thoải mái và an toàn trên máy bay đường dài mà không cần phải tháo rời. Điều này mang lại tiện ích thiết thực cho các hoạt động lên và xuống máy bay và giảm thời gian hậu cần. Thông tin về món quà được Phủ Thống đốc Thành Vatican công bố vào ngày 6 tháng 7, trong đó giải thích rằng các phương tiện này là kết quả của sự kết hợp giữa thiết kế kỹ thuật và trình độ cao trong các lĩnh vực cơ khí, điện tử, sản xuất và thủ công của nhóm phát triển. Đây là những chiếc xe hoàn toàn chạy bằng điện, không phát ra tiếng ồn hay chất thải ô nhiễm và đạt được các tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Thông cáo cho biết cả hai chiếc xe đều đã được tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu thực tế của Đức Thánh Cha. Cụ thể, phần thân xe đã được điều chỉnh với tay cầm phía trước và các giá đỡ hai bên dưới tay vịn để giúp tăng độ an toàn và thoải mái khi lên xuống xe. Như thế, rất phù hợp để hỗ trợ và đồng hành trong các lần xuất hiện công chúng của Đức Thánh Cha tại các nơi trên thế giới. Hiến binh Vatican đã đóng góp vai trò trung tâm trong việc giám sát mọi giai đoạn của dự án nhằm đảm bảo sự hiệu quả, sự linh hoạt và an toàn tối đa, đặc biệt trong bối cảnh xe được sử dụng trong các chuyến tông du quốc tế. Thực vậy, trong các cuộc viếng thăm của ngài, cần phải sử dụng xe nhỏ gọn, linh hoạt và khả năng di chuyển nhanh trong những không gian hẹp và khu vực đông người. Hãng hàng không Ita Airways, đơn vị chuyên chở Đức Thánh Cha trong các chuyến đi, cũng đã tham gia vào dự án, hỗ trợ xác định các yêu cầu kỹ thuật và kích thước cần thiết để vận chuyển bằng máy bay. Hai chiếc xe đã được trao tặng cho Đức Thánh Cha Leo 14 trong một buổi tiếp kiến riêng diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo.
Đức Thánh Cha cảm ơn Nguyệt San, quan sát viên đường phố.
Vatican. Nguyệt San Osservatore di Strada, quan sát viên đường phố, kỷ niệm 3 năm ra ấn bản đầu tiên từ ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến năm 2025. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhấn mạnh rằng thế giới cũng cần được nhìn từ đường phố và những câu chuyện được kể trong Nguyệt San cho thấy không có câu chuyện nào là không có hy vọng nếu chúng ta tin vào tình yêu Thiên Chúa.
Nguyệt San Osservatore di Strada, quan sát viên đường phố, trích tên của nhật báo chính thức của Tòa Thánh Osservatore Romano, quan sát viên Roma, được thực hiện bởi Bộ Truyền thông của Tòa Thánh với sự cộng tác của người nghèo, ra mắt ấn bản đầu tiên vào ngày 29 tháng 6 năm 2022, lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Nội dung của quan sát viên đường phố tập trung nói về người nghèo và những người sống bên lề xã hội, nhằm mục đích không chỉ kể câu chuyện của họ, mà còn mời họ tham gia vào việc phát hành và phân phối các tờ báo. Trong sứ điệp gửi đến các thành viên của ban biên tập nhân kỷ niệm 3 năm ra ấn bản đầu tiên, Đức Thánh Cha viết: công việc của anh chị em rất quan trọng vì giúp chúng ta nhớ rằng thế giới cũng cần được nhìn từ đường phố, có can đảm để thay đổi lối nhìn, phá vỡ những khuôn mẫu và quy ước thường ngăn cản chúng ta nhìn một cách chân thật và sâu sắc hơn, cũng như lắng nghe tiếng nói của những người không có tiếng nói. Khuyến khích mọi người tiếp tục nỗ lực, ngài nói, bàn tay Thiên Chúa trong những câu chuyện của anh chị em chính là chứng tá sống động nhất cho thấy tất cả đều có thể được cứu và không có câu chuyện nào là không có hy vọng nếu chúng ta tin vào tình yêu Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc mọi người nhớ rằng lòng trắc ẩn và khiêm nhường của các thành viên của ban biên tập là món quà quý giá cho tất cả mọi người. Ngài kết thúc, niềm hy vọng của anh chị em ngay cả giữa khó khăn là tấm gương cho giáo hội và cho thế giới.
Đức Thánh Cha Leo 14 bắt đầu kỳ nghỉ tại dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo.
Vatican, chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican đến dinh thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Ngài sẽ nghỉ ngơi ở đó đến chiều ngày 20 tháng 7 và sau đó trở lại lần nữa từ ngày 15 đến chiều ngày 17 tháng 8.
Khi đến nơi vào khoảng 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha được hàng trăm người chờ đợi từ nhiều giờ trước đón tiếp bằng những tràng pháo tay và tiếng reo vui mừng. Trong bầu khí thân tình, Ngài dừng lại bắt tay một số người và chúc lành cho các em bé. Sau đó, Đức Thánh Cha xuất hiện tại ban công của Zimbabwe, nơi Ngài sẽ lưu lại để một lần nữa vẫy tay chào mọi người. Đón Ngài tại Zimbabwe là Sơ Raffaella Petrini, Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, Đức Cha Vincenzo Viva, Giám mục của Albano, ông Andrea Tamburelli, Giám đốc Dinh thự Giáo hoàng và Thị trưởng Alberto De Angelis của Castel Gandolfo. Nói với giới báo chí về sự trở lại Dinh thự Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo, ông Matteo Bruni, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói, Đức Thánh Cha khẳng định với tôi rằng Ngài rất vui khi được đến Castel Gandolfo và biết ơn vì có cơ hội gặp gỡ mọi người trong những ngày tới và đồng thời có thể tiếp tục hoạt động tại một nơi tuyệt đẹp như vậy. Trong hai khoảng thời gian nghỉ ngơi tại Dinh thự Giáo hoàng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại các nhà thờ và đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường tự do của thị trấn này. Cụ thể, vào Chủ nhật ngày 13 tháng 7 năm 2025, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ Thánh Thomas thành Villa Vona và vào Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2025, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Albano. Vào lúc 12 giờ trưa các Chủ nhật ngày 13 và 20 tháng 7 năm 2025, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh truyền tin tại quảng trường tự do trước Dinh thự Giáo hoàng. Vào tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến Castel Gandolfo một lần nữa. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 8 năm 2025, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại giáo xứ thuộc Giáo hoàng ở Castel Gandolfo và sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, Ngài sẽ chủ sự giờ kinh truyền tin tại quảng trường tự do. Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2025, Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự giờ kinh truyền tin tại quảng trường tự do. Sau đó, vào ban chiều Ngài sẽ trở về Vatican. Trong hai khoảng thời gian nghỉ của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo, Bảo tàng Dinh thự Giáo hoàng vẫn mở cửa cho công chúng tham quan.
Giám mục giáo phận Albano, Đức Thánh Cha Leo đến Castel Gandolfo là một món quà tuyệt vời cho giáo phận.
Từ Castel Gandolfo, bình luận về việc Đức Thánh Cha Leo đến nghỉ ngơi, cầu nguyện và gặp gỡ người dân thành phố nhỏ này trong hai tuần, Đức Cha Vincenzo Viva, giám mục của Albano nói rằng, đây là một mối nối kết sâu sắc với giáo phận của chúng tôi. Đây là một món quà tuyệt vời cho giáo phận của chúng tôi. Ngài mang sự hiện diện của mình đến đây. Chúng tôi sống thời gian này như một món quà và một vinh dự đặc biệt.
Giám mục giáo phận Albano, giáo phận bao gồm thành phố Castel Gandolfo, nói về mối liên hệ đặc biệt giữa giáo phận và Đức Thánh Cha. Có một liên kết kép. Một mặt, Castel Gandolfo đã là nơi nghỉ mát mùa hè của các giáo hoàng trong 400 năm, và mỗi vị đều duy trì mối quan hệ độc đáo với nơi này. Mặt khác, giáo phận và đặc biệt là thành phố Castel Gandolfo với dinh thự giáo hoàng luôn vun đắp mối liên kết tâm linh sâu sắc với giáo hoàng và ngay tòa thánh Phêrô. Và đặc biệt, mối liên kết với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 còn đặc biệt quan trọng hơn vì Ngài được thăng làm hồng y với nhà thờ hiệu tòa là Albano. Theo chương trình thì lẽ ra Ngài nhận nhà thờ vào ngày 12 tháng 5, ngày lễ bốn mạng của thành phố. Nhưng với mật nghị bầu giáo hoàng, Ngài vẫn chưa nhận nhà thờ hiệu tòa. Đức giám mục của Albano kết luận, do đó đây là giáo phận được trao cho Ngài và hiện nay chào đón Ngài như là giáo hoàng. Đức cha nói, tất cả chúng tôi đều coi chuyến thăm này là một món quà và vinh dự đặc biệt. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Ngài cử hành thánh lễ bên ngoài Vatican với tư cách là giáo hoàng. Chúng tôi là giáo phận ý đầu tiên chào đón Ngài. Điều này khiến chúng tôi tự hào. Cũng theo Đức Cha Viva, chuyến thăm Castel Gandolfo vừa là thời gian nghỉ ngơi, suy tư và viết lách, nhưng chắc chắn rằng cũng tràn ngập những cuộc gặp gỡ với con người và vùng đất này. Đức Cha cho biết ngoài những cử hành phụng vụ đã được lên chương trình, sẽ có những cơ hội cho các tín hữu đến gần và chào Đức Thánh Cha, cơ hội gặp gỡ cộng đồng và có thể có cả những bất ngờ.
Đối với giáo hội, trẻ vị thành niên luôn là điều cấp thiết.
Roma, trả lời phỏng vấn của Vatican Media, Đức Tổng giám mục Thibault Vergni, tân chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên, nhấn mạnh việc thiết lập nền văn hóa bảo vệ những người dễ bị tổn thương và nói rằng việc bảo vệ trẻ vị thành niên vẫn luôn là vấn đề cấp thiết. Đây là điều kiện để tin mừng có thể được lắng nghe và đáng tin cậy.
Cho đến tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Fedny là Chủ tịch Hội đồng Ngăn ngừa và Chống ấu dâm thuộc Hội đồng Giám mục Pháp. Trong cuộc phỏng vấn chia sẻ về việc Đức Thánh Cha Leo 14 bổ nhiệm Ngài làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên, Ngài cho biết có ba từ ngữ thể hiện tâm tình và suy nghĩ của Ngài. Từ đầu tiên là từ khiêm nhường, vì trước tầm quan trọng và tính nghiêm trọng của sứ mạng và những thách thức đi kèm. Tiếp đến là từ biết ơn, vì Đức Thánh Cha tin tưởng Ngài và biết ơn đối với vị Hồng Y O'Malley, người mà Ngài đã cộng tác, cũng như vì tất cả công việc mà Đức Hồng Y đã làm. Và cuối cùng là từ quyết tâm để tiếp tục và đào sâu công việc này. Ngài cho biết, kinh nghiệm phục vụ trong Tổng giáo phận Paris cũng như trong Hội đồng Giám mục Pháp giúp cho Ngài có thể lắng nghe các nạn nhân và đồng hành cùng với họ trên hành trình của họ. Ngài cũng có cơ hội làm việc với các đại diện của xã hội dân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực công lý, với chính quyền dân sự và với tất cả các giáo phận của Pháp. Về ưu tiên của Ủy ban Tòa Thánh và ưu tiên của Ngài đối với giáo hội Hoàn Vũ, Đức Tổng giám mục Vietney nói rằng các ưu tiên sẽ là tiếp tục những công việc đã được trình bày trong bản báo cáo thường niên, các sáng kiến ở các quốc gia cần đến chúng và thông qua dự án Memorare để hỗ trợ các giáo hội trong việc chào đón và đồng hành cùng với các nạn nhân. Các hướng dẫn về việc đồng hành và bảo vệ trẻ vị thành niên cũng sẽ sớm được công bố. Theo Ngài, các quốc gia, thay vì làm việc cách riêng lẻ, thì cần phải có khả năng hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ những gì đang thực hiện được. Ngài cũng nhấn mạnh sự tham gia của các nạn nhân, cha mẹ và thành viên của gia đình họ với những kinh nghiệm không thể thay thế và Ủy ban của Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên cũng như truyền bá việc bảo vệ trẻ vị thành niên và làm cho việc này trở thành một điều tự nhiên cả trong giáo hội, trong gia đình và trong xã hội. Trả lời câu hỏi về bầu khí thù địch, nghi ngờ của một bộ phận người dân đối với giáo hội liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên, theo Đức Tổng giám mục Vietney, nó cũng thể hiện yêu cầu đối với giáo hội về sứ mạng, vị trí của giáo hội trong xã hội và kỳ vọng về một giáo hội thực sự mẫu mực, có khả năng chăm sóc những người dễ bị tổn thương và đặc biệt là trẻ vị thành niên. Ngài nói thêm, phần nào đó, giáo hội phải có sự khiêm nhường, đó là nhìn nhận sự thật để có thể hướng tới tương lai. Để tìm lại sự tín nhiệm phần nào đã mất của các tín hữu đối với các đại diện của giáo hội, theo Đức Tổng giám mục Vietney, chúng ta không thể chỉ đưa ra các sắc lệnh, nhưng từng ngày cần tiếp tục tìm kiếm sự thật và đồng hành cùng với các nạn nhân, tránh cám dỗ lướt qua nỗi đau này. Việc bảo vệ trẻ vị thành niên vẫn luôn là vấn đề cấp thiết. Đây là điều kiện để tin mừng có thể được lắng nghe và đáng tin cậy.
Tín hữu Công giáo huy động viện trợ sau trận lũ quét lịch sử tàn phá Texas Hill Country.
Hoa Kỳ. Tín hữu Công giáo đang đáp lại bằng lời cầu nguyện và viện trợ sau trận lũ quét ở miền trung Texas. Trận lũ đã tàn phá các cộng đồng dọc theo các con sông trong khu vực và giết chết hàng chục người.
Lũ quét bắt đầu vào sáng sớm ngày 4 tháng 7. Lượng mưa lớn đã lấp đầy các con lạch đổ vào một số con sông uốn lượn qua những ngọn đồi khô cằn, thường được gọi là Texas Hill Country, nằm ở phía bắc và phía tây của San Antonio và Austin. Trong một tuyên bố vào ngày 4 tháng 7, Tổng giáo phận San Antonio cho biết, chúng tôi cầu nguyện xin cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sẽ tìm thấy sức mạnh để xây dựng lại. Chúng tôi cam kết sẽ ở bên người dân trong những hoàn cảnh đầy thách thức này. Hãy cùng nhau đáp lại lời kêu gọi của Chúa Kitô để yêu thương lẫn nhau. Vào ngày 4 tháng 7, đơn vị cứu trợ lưu động của tổ chức từ thiện Công giáo đã biến nhà thờ Notre Dame ở Kevin thành nơi trú ẩn, nơi những người sơ tán có thể tìm thấy thức ăn và nước uống, cũng như quần áo và các vật dụng khác. Đức Tổng giám mục San Antonio Gustavo Garcia Schiller và giám mục phụ tá Michael Bullett cũng đã đến Kevin vào ngày 4 tháng 7 để chăm sóc các nạn nhân lũ lụt. Sông Guadalupe gần Kevin, Texas, dâng cao quá nhanh đến nỗi cơ quan thời tiết quốc gia đã không ban hành lệnh sơ tán kịp thời. Theo các quan chức địa phương, con sông dâng cao hơn 8 mét trong nửa giờ vào khoảng 4 giờ sáng ngày 4 tháng 7, tàn phá một số khu vực của thị trấn Hunt, Kevin và Comfort. Con sông đã cuốn trôi các công viên đậu xe cắm trại, xe hơi, nhà cửa và toàn bộ cabin tại các trại hè nằm dọc bờ sông. Số người mất tích rất nhiều vì lượng du khách đến các con sông trong khu vực rất đông trong kỳ nghỉ lễ 4 tháng 7. Camp Mystic, một trại hè dành cho nữ học sinh Kitô giáo trong khu vực, đã báo cáo khoảng 20 người mất tích, bao gồm cả một cabin toàn thể các bé gái 8 và 9 tuổi, được cho là đã tử vong. Henry Sodoa, 12 tuổi, được giải cứu khỏi trại La Junta, một trại dành cho nam sinh ở Hunt, chia sẻ rằng cậu và những người bạn cắm trại cảm thấy kinh hoàng khi những tia chớp lóe lên để lộ một đại dương nước bao phủ trại. Nhưng con biết ơn Chúa vì vẫn còn sống.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Những người trẻ đồng hành với trẻ em nghèo, phần thứ hai.
Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với số podcast Chào Bạn Trẻ của Vatican News tiếng Việt. Và hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục với chủ đề những người trẻ đồng hành với các trẻ em nghèo.
Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Và quay lại với hai vị khách mời ngày hôm nay. Trong số podcast tuần trước thì chúng ta cũng đã lắng nghe được những cái chia sẻ từ hai bạn khách mời về môi trường mà hai bạn đang làm việc là trường Tình Thương Á Linh, với những cái đặc thù rất riêng, những cái khó khăn, những cái thao thức, những cái trăn trở cũng như là những hy vọng. Vậy thì theo hai chị, đâu là cái điều quan trọng đối với cuộc sống của hai chị?
Chắc mình nói cách nào đó là mình sẽ theo giáo dục là một con đường dài, cho nên mình chấp nhận với cái việc là mình sẽ không giàu lắm về tiền. Thì có thể mình sẽ kiếm tiền ở một lĩnh vực khác thay vì kiếm tiền trong giáo dục. Cái môi trường mà giáo dục mà mình lựa chọn cũng như là mình làm á, thì không kiếm được tiền. Cho nên là mình sẽ phải kiếm tiền ở một cái lĩnh vực khác, bởi vì mình đam mê trong giáo dục và mình sẽ đi đường dài với nó. Còn về những cái trách nhiệm về gia đình hay là thành công của xã hội ấy, thì chia sẻ một xíu là mình cũng khá là may mắn ở trong cái việc là những người ở trong gia đình ấy, tuy không ủng hộ nhưng ít nhất là chưa can dự vào cái việc làm của mình. Đó cũng là một cái may mắn, không biết nó sẽ được trong bao lâu. Mình dễ hài lòng với cuộc sống ấy. Đó có thể đó là một lựa chọn mà giúp mình bớt treo đảo hơn. Chỉ có cái là mình học ra được mình cần phải cân bằng giữa hai cái. Ví dụ mình đã xác định là mình đi đường dài với giáo dục và mình biết là mình không giàu trong giáo dục được, thì mình phải có một cái phần đảm bảo khác để cho mình hoàn thành những cái trách nhiệm của mình là trong một cái lĩnh vực khác. Thì mình phải cân bằng được hai cái việc này, làm sao đó để mình có thể dành tâm huyết cho giáo dục nhưng bên cạnh đó mình vẫn an toàn và ổn định trong cái lĩnh vực vật chất. Với mình nữa là đó là sự cân bằng của bản thân. Là nếu như mà mình ép lực chuyện thành công về danh tiếng hay là vật chất, những cái tiện nghi mà mình có, thì bản thân mình rất mệt. Đó là mình sẽ cảm thấy rất mệt. Cho nên là mình sẽ giảm cái mức đó xuống, mình sẽ tối giảm cái mức đó xuống và mình chọn sự an yên nhiều hơn.
Cũng có người hỏi mình câu này đó, mình nói chắc họ cũng cười mà chắc cũng chửi thầm trong bụng. Tại vì đúng là với gia đình mình thì hiện tại tiền vẫn là trên hết. Mà mình cảm thấy cái sự giàu có không có sai, các bạn cứ giàu đi, các bạn sẽ giúp được người khác. Thì với bản thân mình thì đang làm về giáo dục thì chắc chắn nó sẽ không có nhiều rồi. Thì bản thân mình cũng không đặt nặng quá về cái vấn đề đó. Mình không đặt nặng về vấn đề tiền bạc, nhưng mình vẫn phải gắn cái thực tiễn, cái thực tế cuộc sống là mình còn trách nhiệm với những người xung quanh mình nữa, chứ không phải là mình sống một mình thì thế nào cũng được á. Với cái giá trị như vậy thì buộc mình phải tìm cách. Có thể là dạy thêm những môn này môn khác, mình đi trang chạy cả tuần đi dạy thêm hết quận này quận kia thì cái điều đó cũng là một cách để mình vừa đảm bảo cái giá trị mà mình đang chọn, nó sẽ không có bị mâu thuẫn, mà cũng vừa đảm bảo cái trách nhiệm của mình đối với những người xung quanh, đối với xã hội nữa.
Như với chị Thoa là 5 năm, với chị Trang thì cũng là 3-4 năm. Vậy thì trong suốt khoảng thời gian đó, em nghĩ là giai đoạn đầu làm việc ở môi trường này, có thể là hai chị sẽ là những sinh viên mới ra trường, cái góc nhìn, những cái áp lực hay những thang đo giá trị có thể nó sẽ khác. Và đến hiện tại thì sau một khoảng thời gian làm việc chắc chắn sẽ có những cái thay đổi. Vậy thì theo chị thấy ha, cái môi trường làm việc này, những người các chị gặp, nó đã thay đổi các chị như thế nào?
Chắc cái điều đầu tiên là thay đổi mình về người nghèo. Trước đây mình chỉ coi TV là mình chỉ xem thôi, nhưng mà đây là mình thực tế mình được va chạm với người nghèo và mình làm việc với họ hàng ngày luôn. Thì Thứ nhất là hiểu về người nghèo. Cái thứ hai nữa là thay đổi mình về cái quan điểm vật chất. Sống không phải cái gì cũng tiền là trên hết. Mặc dù có nó thì mình sẽ được thuận tiện hơn. Chắc chắn sẽ được thuận tiện hơn. Nhưng mà không phải cái gì cũng tiền thì mình sẽ hạnh phúc. Thì từ cái quan điểm vật chất đó mình dẫn tới một cái quan điểm mà sâu xa hơn, mình cần tìm trong cái cuộc sống của mình làm thế nào để mình được hạnh phúc. Thì cái con đường của mình hiện tại thì mình vẫn cảm nhận được là mình hạnh phúc. Bởi vì có thể gia đình không ủng hộ lắm, cha mẹ cũng dần chấp nhận cái công việc của mình, không có giấu giếm hay là chê bai gì. Mặc dù là cũng không chấp nhận đó, nhưng mà cũng không đến giờ cũng đỡ hơn, không đến mức quá áp lực với mình vì cái công việc của mình. Ngài sẽ không có bỏ rơi mình đâu.
Lúc mà mình mới quay trở lại cái thời sinh viên ấy, thì những năm đầu của mình khá là sốc. Và có một lần trong cuộc trò chuyện với lại các giáo viên khác ấy, thì mình đã phải thốt lên là: ủa các chị ơi, tại sao mà học sinh trường mình nó khờ quá vậy? Sao mà em dạy mãi mà nó không hiểu, em đổi đủ cách rồi. Xong có một chị dạy rất là lâu năm ở trong trường, chị bảo là: em ơi, nó ăn còn không có thì dinh dưỡng đâu lên não để cho nó học. Và thế là mình thật sự mình im lặng luôn.
Em nghe được là cái thay đổi của chị Trang đó là mình học được cách cảm thông và tôn trọng, cũng như là cái cách mà mình suy nghĩ và tiếp cận nó cũng sẽ thay đổi nhiều. Hay là với chị Thoa thì đó là cái cảm nhận về hạnh phúc sẽ thay đổi, hay là cái góc nhìn về cái nghèo. Vậy thì với những cái sự thay đổi về mặt góc nhìn, về mặt tư duy, thì lúc nãy em có nghe chị Thoa chia sẻ một cái mà em thấy rất là hay, đó là cái cảm nhận đây là sứ mạng của mình. Cái giây phút nào hay là cái điều gì giúp cho chị cảm nhận được đó là cái sứ mạng của mình?
Chắc là cái giây phút mà mình thoát khỏi cái sự đau khổ. Tại vì có một thời gian thật sự mình rất là đau khổ vì cái đó, vì nó mâu thuẫn quá trong mình á. Một là cái vấn đề chăm lo, không lo được cho gia đình. Rồi bị dòng họ, đấy, anh em, cha mẹ, ngay cả cha mình mà nói mình là người ích kỷ, thực sự nó rất là đau khổ. Và cả mình không lo cho được hai em, ví dụ mình không ở bên chăm sóc. Thực sự là cũng có người đồng hành với mình á, cũng có người chia sẻ với mình những cái điều đó mà mình nhận ra đúng là như vậy. Tức là khi mà mình vượt qua được cái đấy rồi, mình không còn, hiện tại mình không còn quá, tức là chắc là vẫn còn một chút đó, khi mà nhắc tới thì vẫn còn một chút nhói nhói. Nhưng mà giờ thì nó không còn quá lớn lắm, nên mình không còn để ý quá quan tâm đến người ta nói cái gì về cái công việc của mình. Mình cứ chỉ tập trung vào mình làm. Thì dần dần mình thấy cái sự thay đổi của các bạn là mình vui, rồi mình nhận ra ừ, đây là đúng là cái công việc mình cần làm. Đúng là cái sứ mạng đó.
Tha vừa nói đó là niềm vui á, đúng thật. Chứ đi dạy áp lực về mình phải áp lực về cuộc sống, xong rồi hoàn cảnh thì đó, nó đẩy đưa rất là nhiều khó khăn, mà học sinh lại không có động lực nữa thì làm sao để mình có thể tiếp tục được.
Vậy thì hai chị có thể chia sẻ cho em thêm về những cái niềm vui mà hai chị cảm nhận được trong quá trình làm việc không ạ?
Mình thấy vui khi các bạn vui. Tức là hiện tại thì các bạn đang lên trường á, đôi khi thi thoảng anh đứng thế ngắm nhìn tụi nó chơi đó, chơi đùa. Ủa chứ giờ nó không ở đây mà, nó ở một chỗ nào khác, đi bán vé số hay là đi nắng hay nào kia, hay là bị bóc lột hay là sao đó, thì mình thấy các bạn được vui chơi thì cái đó là niềm vui. Và cái thứ hai nữa chắc phải thực sự là niềm vui luôn, đó là mình nhìn thấy cái sự thay đổi nhỏ của các bạn. Như nãy em cứ đi đường mình chia sẻ với Trang á, hay là hôm qua chỉ là một cái điều nhỏ là mình cứ kể hết người này người kia, mình thấy vui quá. Tức là một cái bạn nhỏ 6 tuổi thôi, nó học lớp 1 lớp của Trang á, mình tới nhà chơi thì có hai cái bạn nhỏ hơn 2 tuổi 4 tuổi uống cái ly nước của mình á, thì bạn 6 tuổi bạn là uống ít thôi để cô, tức là Tức là mình cảm nhận thấy bạn thay đổi rất là nhiều, mặc dù trước bạn là một người rất là mè nheo, suốt ngày khóc ấy, đụng tới là khóc rồi nhiều chuyện, tức là rất là trẻ con mà không hiểu tại sao giờ thay đổi. Mà thực sự là mấy cô trong trường cũng nhìn thấy nha, ai cũng bảo sao dạo này vui tươi rồi trưởng thành hẳn lên thì đó. Hoặc là có những cái trường hợp kể như một bạn khác nữa, mới học lớp 2 thôi, bạn trộm cắp thực sự rất nhiều, trộm nhà, trộm ở trường, trộm ở xung quanh, đào hố, bẻ khóa, đủ mọi thứ ấy. Thực sự mà cảm thấy bạn rất là phiền luôn ấy. Nhưng mà đâu đó tự nhiên bạn có một xíu thay đổi ví dụ như biết đọc hơn một xíu thôi, biết tính toán hơn một xíu mà cả trường đều vui. Thật sự mà kể là rất là ai cũng vui hết. Hay có những thời gian bạn bị đình chỉ học vì làm bể đầu người ta, làm bể đầu người ta thôi, mà cái cô chủ nhiệm, cô ấy nói với nhà trường là em không muốn bỏ bạn đâu. Thì mình cảm nhận được đấy là cái tình thương của các cô làm cho bạn có thể làm bạn thay đổi một xíu gì đó, thì cái điều đó làm mình rất là vui. Và mình thấy các cô ai cũng vui hết ạ, khi mà thấy một cái điều nhỏ xíu của các bạn thôi.
Đúng rồi, mình đi dạy là phải góp nhặt niềm vui từ những điều nhỏ nhỏ chứ không có một niềm vui to đùng rất sớm đâu. Vậy thì nếu như mà hình dung cái công việc dạy học và đồng hành cùng các bạn như một hành trình trồng cây, thì theo chị nghĩ cái đâu là những cái yếu tố mà nó giúp cho mình chăm sóc được cái cây đó?
Với mình đó cũng là cái sự tôn trọng từng cá nhân một. Cái qua hoàn cảnh của các bạn, đôi khi mình thấy khó chịu lắm, mình cũng bực, mình cũng dùng những cái lời nói không hay cho các bạn, tại vì ủa tại sao cô dạy con như thế này mà con lại làm như thế khác, tại sao đây lại là hành vi của một con người, thực sự là như vậy. Thì sau đó mình về mình nhìn nhận lại, mình quan sát lại, là mình coi cái hoàn cảnh của bạn. Cứ có một bạn hay đi ăn trộm lắm, rồi hay đánh người ta, thực sự nó cứ gặp ai là choạng người đó, và ngày nào cũng gây chuyện, ngày nào cũng gây chuyện ở trường hết, và mình thực sự mình rất là mệt mỏi. Nhưng mà khi mình nói chuyện với gia đình á, mình chứng kiến họ sẵn sàng đạp cháu mà văng đi luôn. Hai thằng nhỏ nằm co đúng lại, tay chân cứng đờ mà mặt trắng bệch hết ra. Thì lúc đấy mình mới hiểu được cái hoàn cảnh của bạn. Tại vì nhà bạn bị đối xử như vậy thì bạn mang cái gia đình bạn lên để bạn đối xử với người khác thôi. Ở với chú thôi, nhưng mà chú cứ hay chửi bạn, cũng hơi thô á. Mày đi với thằng cha mày đi, cha thì đi tù, mẹ cũng đi tù, hay là ở với con mẹ mày đi, giống như vậy. Thì giống như là chửi cha chửi mẹ và giống như tim vào đầu bạn, thì bạn không phải là một người tốt ấy. Bạn chẳng làm được gì cả mà chỉ có đi gây hại cho người khác thôi. Giống như vậy thì bạn cứ sống với cái quan điểm đó ở trong đầu thôi. Và mình nếu mà mình không hiểu thì mình thực sự mình rất là ghét bạn nó luôn, và không thể chấp nhận được hành vi của bạn. Nhưng mà sau đó hiểu ra thì mình tôn trọng lại chính bạn nó, những cái hoàn cảnh của bạn như vậy thì buộc bạn phải hành xử như vậy.
Đó là cái suy nghĩ của họ, là họ đã quen rồi. Cả chục năm trời có thể ở trong một cái môi trường như vậy, cả chục năm trời là khoảng thời gian để một đứa nhỏ có thể sinh ra và lớn lên. Và cái tuổi thơ của nó là gắn với những cái chật chội nhỏ hẹp như thế, thì cái sự tác động của mình nó lại càng khó khăn hơn. Thì mình vẫn phải tôn trọng cái của họ thôi. Để họ có thể thay đổi hay không thì mình không dám nói, nhưng mà bằng sự tôn trọng, và khi mà mình tôn trọng họ rồi thì họ sẽ cảm nhận được là họ sẽ tự thấy cái mà họ chưa đúng, hoặc là cái mà họ chưa nghĩ tới cho con của họ, họ sẽ tự nghĩ tới. Đó là cái mà mình luôn nghĩ khi mà tiếp xúc đó là với phụ huynh. Còn với học sinh thì mình cũng luôn dạy tụi nó là con có quyền bày tỏ cái suy nghĩ của con. Ví dụ như chỉ đơn giản như cái việc là con muốn mượn cục gôm, con muốn mượn bạn cây bút chì, thì con cứ nói. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái điều mà con muốn mượn mà.
Thì con cứ nói, nhưng con phải biết là người ta có quyền không cho con. Bởi vì cái món đồ đó của người ta có quyền không cho con. Mình vẫn luôn hướng dẫn là con nên chia sẻ. Nhưng mà nếu như con không thấy thoải mái về cái sự chia sẻ của con thì ok, đó là quyền của con, không sao hết. Một cái điều khá là tự hào của một cô giáo đó là ví dụ như khi ra ngoài chẳng hạn, nó không thích cái gì nó sẵn lòng nó nói luôn. Là kiểu như là cô ví dụ một bạn khác cho nó mà nó không thích, nó nói luôn là bạn cho con nhưng mà con không lấy, bởi vì con không thích cái món đồ đó, hoặc là cái này con có rồi nên con không lấy nữa, con bảo bạn là cho bạn khác đi. Đó, và mình một cái đó là một cái điều tự hào của mình với lớp học sinh năm nay, khi mà nó có thể nói là cái này nó không cần thì nó không nhận, và nó có thể chỉ cho người khác thấy là có đứa kia cần hơn kìa, cho cái đứa đó đi. Và từ cái sự tôn trọng đó nó sẽ học được cách chia sẻ, chứ không chỉ là nhìn về mỗi nó không, nó có thể nhìn ra người khác cần để nó chỉ cho người ta thấy là chia sẻ cho cái người kia cần hơn.
Đây cũng là những trẻ nhỏ thôi. Nếu có bất kỳ một cái hành vi làm chăng nữa thì cũng chỉ là đang học và sao chép lại thôi, thì cũng là một cái để mình tôn trọng, và mình cũng hy vọng được cái sự thay đổi của các bạn.
Vậy thì hai chị có cái chia sẻ nào, có cái thông điệp nào gửi gắm tới những người bạn trẻ này không ạ?
Cái là nếu như mà mình không thể sống trên mây được, vậy là thực tế về cơm áo gạo tiền thôi. Đó, cho nên là mình phải học cách cân bằng thì mới có thể đi đường dài với lại cái môi trường giáo dục này được. Và ở đâu cũng thế, làm việc ở đâu cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái tiêu cực. Cho nên là khi mà mình làm thì mình cũng phải là tỉnh táo một xíu để mình biết là mình đang làm cái gì và cái này nó sẽ đi tới đâu, chứ cũng không nên quá cảm tính. Cái tình thương là cái đầu tiên đưa các bạn đến, nhưng mà để đi đường dài với nó thì bạn cũng cần phải trải nghiệm thì mới thấy được, và xác định cho mình một cái mục tiêu. Mình phải tìm hiểu được cái lý do thật sự mà mình muốn thì mình mới có thể gắn bó lâu được.
Mình với mình quan điểm của mình thôi, cũng là cái kinh nghiệm á. Mình cứ cho là mình cứ quẳng lại, mình cứ sở lợi thì cũng sẽ có người sẽ sở lợi với mình như vậy. Nên là đôi khi mình khó khăn á, nhưng mà mình cảm thấy luôn luôn có người sau đấy sẽ giúp đỡ mình á. Đấy là thực sự là một cái kinh nghiệm luôn á. Đặc biệt là cả về kinh tế á, đôi khi mình không có quá lo lắng quá, vì luôn luôn đâu đó sẽ có người giúp đỡ mình. Vì mình biết tôi cũng sẽ chăm lo cho những người thợ gặt chứ, đúng không? Người thợ gặt thì đáng được trả công mà. Nên là mình cứ nghĩ các bạn cứ quảng đại, làm với tất cả những gì mà mình có, thì có cái gì thì mình cho cái đó thôi. Có đôi tay thì góp vào cái công việc đó, có đôi mắt thì hãy dùng để quan sát, có một cái trái tim thì hãy dùng trái tim đó để mang đến cho người khác. Hay như trái tim của một vị mà bị đâm thủng đó và tuôn tràn hết mọi thứ ra để cho những người khác.
Nhưng mà mình biết là nó phải quá trình lớn lên, thì ít nhất khi cái giai đoạn mà nó đi qua tay mình á, thì mình vun sới cho nó hết sức có thể để qua một cái giai đoạn tiếp theo nó có những cái dưỡng chất để nó có thể lớn lên. Mình cứ gieo đi, còn đó, Chúa sẽ an bài mọi sự.
Vậy thì giờ đây chúng mình cùng nói lời tạm biệt ha.
Chào bạn trẻ.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào bạn trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.